chứ ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng và dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tỏ lộ ra, và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Và người bảo họ rằng: Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy. Và người ta còn thêm nữa, vì ai có sẽ được cho thêm, và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý anh bạn chị em, Chúa Giêsu đã dùng cái hình ảnh lời của Chúa với so sánh với ngọn đèn. Trong Kinh Thánh thường dùng cái hình ảnh này, như trong Thánh Vịnh 119 số 105. Thánh Vịnh cũng dùng lời Chúa là đèn soi bước chân con. Cho nên không ai lấy đèn mà để trong thùng hay để trong gầm giường, nhưng mà phải để trên giá đèn, để ở nơi cao, để soi sáng cho tất cả mọi người. Thì cũng vậy, Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa đến trần gian. Ngài rao giảng lời của Chúa. Ngài nói lời chân lý của Chúa là để soi sáng cho mọi người, chứ không phải để giấu đúc ở một nơi nào mà không ai được nghe. Rồi cả trong sách Châm Ngôn, chương 6 câu hôm 3 cũng nói: Vì huấn lệnh là ngọn đèn, lời dạy dỗ là ánh sáng, và lời quở trách bảo ban là đường dẫn tới sự sống. Cho nên lời huấn lệnh là một ngọn đèn, lời dạy dỗ là ánh sáng để soi đường mình đi cho đúng. Cho nên lời Chúa Giêsu là lời chân lý, là dẫn đưa chúng ta tới bình an và hạnh phúc. Mà Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Cho nên lời của Ngài dẫn đưa chúng ta đến với nguồn sự sống, đến với chính Thiên Chúa Cha, là Cha yêu thương của chúng ta, và mọi người chúng ta là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Cho nên Chúa Giêsu so sánh lời của Ngài là ngọn đèn, phải được đặt trên giá đèn, phải được soi sáng cho mọi người, chứ không chỉ dừng lại ở một cái xó góc nào, nhưng mà phải đặt trên giá đèn. Rồi chẳng cái gì giấu kín mà chẳng tỏ lộ ra, chẳng cái gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Cho nên lời của Chúa phải được đưa đến cho mọi người, để mọi người hiểu được và sống được lời của Chúa, không có thể nào mà giấu kín ở một chỗ nào được. Nhưng mà tất cả đều phải được đưa ra. Chúng ta thấy ở đây Chúa Giêsu nói: Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Tại vì Chúa nói lời chân lý của Chúa, mà ai không nghe dĩ nhiên là đi trong tối tăm, đi trong bóng tối, vì tư tưởng hướng dẫn hành động, những tư tưởng sai của trần gian chỉ đưa con người tới cái sự lầm lạc. Tư tưởng sai của bạn bè, của xã hội chỉ có cổ võ sự hưởng thụ ích kỷ cho con người thôi, chứ không làm gì hơn. Rồi những lời của xã hội chỉ có mạnh được yếu thua, và làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa. Vì vậy mà khi chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta ý thức được là chúng ta phải chú ý để nghe lời của Chúa. Khi chúng ta dành cả tất cả tâm hồn của chúng ta chú ý tới lời của Chúa, thì đúng là chúng ta sẽ hiểu sâu hơn lời của Chúa. Anh em, các chỗ khác Chúa Giêsu cũng đã từng nói với chúng ta, chúng ta chú ý tới lời Chúa thì chúng ta sẽ hiểu được rõ lời Chúa, như là lời Chúa như hạt giống được gieo vậy. Nếu mà nó gặp đất tốt, tức là một tâm hồn mở ra cho Chúa, suy niệm lời Chúa và sống lời Chúa, thì sinh ra hạt được 30, hạt 60, hạt 100. Còn nếu không thì hạt giống đó nó chết mất ở trong tâm hồn chúng ta. Anh em, mất thì giờ, nếu anh em nghe mà không để cho lời của Chúa sinh hoa kết quả, cái đấu mà anh em dùng để đông sẽ được dùng để đông điều mà anh em đã nhận. Nghĩa là anh em làm theo điều anh em đã học được thì sẽ nhận được những sức mạnh, những sự hiểu biết mới mẻ, nó đến từ Thiên Chúa. Nhưng nếu anh em không làm gì hết, như tin đạo cũng chẳng sinh ích lợi gì cho anh em, thậm chí dẫn anh em đến trước gian Thiên Chúa cũng không. Anh em đang học, đọc sách tin mừng, đọc lời của Chúa, hoặc là nghe giảng về lời Chúa mà không có tự vấn lương tâm mình để mình tiến xa hơn. Mình không sống và tuyên xưng niềm tin của mình nhờ lời của Chúa tác động. Thì chúng ta sẽ đi tới đâu? Tức là hạt giống đức tin của mình, hạt giống lời Chúa của mình, nó bị mất rồi. Nó không còn nữa. Và biết bao nhiêu hạt giống được gieo mà nó đã chết đi. Đó là do chúng ta sống xa cách Chúa Giêsu, không có liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, chú ý tới lời của Chúa Giêsu và nhờ Thánh Thần của Chúa tác động, biến đổi chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu nói hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Mình nghe mà mình không có suy niệm, không có sống lời của Chúa, không có thi hành lời Chúa và làm chứng nhân cho lời của Chúa, làm chứng nhân sống lời Chúa. Các ngươi đông đấu nào thì người ta sẽ đông lại cho các ngươi bằng đấu đó. Nếu mình chú ý tới lời của Chúa, suy niệm lời Chúa, sống lời Chúa, thì mình sẽ nhận lãnh những điều mới hơn, hiểu biết sâu xa hơn, chứ không phải chỉ là cái mô thức ở bên ngoài. Và người ta còn cho thêm nữa. Vì khi hiểu được, sống được lời của Chúa, chúng ta được liên kết nên một tâm tình với Chúa Giêsu. Thánh Thần của Chúa làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu, và chúng ta cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Chúa hơn. Còn nếu không, chúng ta chỉ hờ hợt ở bên ngoài rồi nó mất đi. Vì ai có sẽ được cho thêm, và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất. Mình sống lời của Chúa thì mỗi ngày mình hiểu biết sâu xa hơn. Còn không sống lời của Chúa thì những gì mình nghe tai bên này qua tai bên kia rồi nó quên mất. Cho nên khi chúng ta sống đúng lời của Chúa ở trong thế gian này thì chúng ta gặp biết bao nhiêu cái hoàn cảnh nó nghịch lại với lời của Chúa, chúng ta vẫn sống được, vẫn đứng vững được, bởi vì chúng ta hiểu sâu xa lời của Chúa. Và những cái hoàn cảnh kia nó không có đưa chúng ta tới hạnh phúc. Chúng ta sống trong xã hội, chúng ta gặp đủ cái hoàn cảnh khác nhau hết. Chúa mời gọi chúng ta hãy tha thứ vô điều kiện, cầu nguyện cho các kẻ thù của mình. Và chúng ta đi làm, chúng ta gặp gỡ trong xã hội, biết bao nhiêu người họ thù nghịch với chúng ta, họ nói hành, nói xấu chúng ta chẳng hạn. Chúng ta có thể tha thứ vô điều kiện không? Cho nên khi sống được lời Chúa rồi, lúc đó chúng ta tha thứ được vô điều kiện rồi, chúng ta mới cảm nghiệm được cái tình yêu của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài tha thứ cho những người đóng đinh Chúa. Và nhờ lời của Chúa làm chúng ta sống được, chúng ta tha thứ được. Rồi chúng ta mới có thể làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Chúng ta thấy tâm hồn chúng ta được bình an. Thấy tâm hồn chúng ta được hạnh phúc khi chúng ta biết tha thứ vô điều kiện. Còn khi chúng ta cứ chú ý tới những cái bên ngoài, những cái tranh chấp của trần gian, thì cuộc sống của chúng ta đi về đâu? Chỉ hận thù, chỉ tức giận, ăn không ngon, ngủ không yên. Mình là nạn nhân của sự không tha thứ đó. Lời Chúa dạy chúng ta, phúc cho ai có tâm hồn khó nghèo, vì nước trời là của họ. Và dĩ nhiên là nghe rồi mình mới đặt vấn đề rõ ràng là sống ở trần gian là phải có tiền để trả tiền nhà, tiền xe, tiền ăn, tiền uống, tiền đi lại, mua sắm, những nhu cầu cần thiết. Như vậy tâm hồn khó nghèo nghĩa là sao? Nghĩa là không có đồng nào sao? Tất cả cái vũ trụ này Chúa tạo dựng cho con người, và con người có thân xác, dĩ nhiên phải cần tới những gì Chúa tạo nên, đồ ăn, thức uống, mọi thứ ở trên trần gian. Chúa tạo cho con người được hưởng dùng, và mình là con cái của Cha trên trời. Mình cần hưởng dùng thì một em bé nó không ăn thì làm sao nó lớn được. Là những vấn đề chúng ta tự đặt ra. Và khi đã đặt ra câu hỏi, chúng ta sẽ có câu trả lời. Hoặc chúng ta không có câu trả lời, chúng ta có hỏi những người hiểu biết hơn, họ sẽ trả lời cho chúng ta. Và cuối cùng chúng ta khám phá ra, sống không phải là không có tiền, không phải là không có phương tiện. Cho nên nhiều người hiểu sai lắm, hiểu sai lời của Chúa. Có những người nghèo, rất là nghèo, không có gì hết, nhưng mà chỉ chú ý về tiền bạc thôi, thì người đó cũng không có tâm hồn khó nghèo. Tâm hồn khó nghèo là đặt tất cả hạnh phúc mình nơi Chúa, chứ không phải là không có tiền. Và sống một đời sống đơn giản giống Chúa Giê-xu. Đừng đặt tất cả hạnh phúc mình nơi tiền bạc. Thì đời sống chúng ta nó thoải mái hơn nhiều. Và lúc đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta được giải thoát. Chúng ta không có nô lệ cho tiền bạc. Chúng ta không có nô lệ cho những cái chóng qua của trần gian, những thú vui xác thịt, những thú vui của danh vọng, của chạy đua theo tiền bạc, của những danh vọng trần thế, và rồi chính mình là những người nô lệ, mình khổ cả đời, rồi làm cho thật nhiều tiền để tranh đua với những người xung quanh, rồi tối cũng ngủ một cái giường thôi, ăn ngày ba bữa thôi, nhưng mà còng lưng ra làm quá chừng ngày 16 tiếng, bởi vì chúng ta phải chạy đua theo xã hội. Chứ không phải vì chúng ta lấy Chúa là trung tâm, là hạnh phúc, là nguồn hạnh phúc của chúng ta. Và chúng ta nghĩ rằng tiền bạc là hạnh phúc của mình. Mình phải hơn được người khác là hạnh phúc của mình. Cho nên mình có những tư tưởng sai lạc, không phải tư tưởng của Chúa Giê-xu. Làm cho chúng ta là những người khốn khổ, những người bất hạnh ở giữa trần thế. Cho nên khi hiểu được lời Chúa rồi, chúng ta sống hạnh phúc. Và chúng ta mới thấy được khi chúng ta đông bằng đấu nào, tức là nghe lời Chúa với tất cả tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta sẽ sống một đời sống hạnh phúc hơn. Và khi sống, chúng ta cảm nghiệm được sâu xa lời Chúa thêm nữa. Còn nếu không chú ý tới, tức là ngay cả cái mình có là nghe được lời Chúa, xong rồi sau đó chúng ta không có suy gẫm, không sống thì nó mất đi. Cũng giống như ngôn ngữ vậy, khi chúng ta học một sinh ngữ mà chúng ta không có áp dụng, không có dùng, thì chúng ta sẽ quên đi. Chúng ta học tiếng Pháp, chúng ta không nói tiếng Pháp, chúng ta quên mất. Để 5 năm, 10 năm, 20 năm, có thể đọc sách còn được, nhưng mà không còn cái phản ứng để nói chuyện nữa. Chúng ta học tiếng Ý, rồi chúng ta không nói tiếng Ý nữa, thì chúng ta cũng bị mai một đi, chúng ta sẽ quên đi. Thì lời Chúa cũng vậy. Khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta không suy niệm, không sống lời Chúa, không chia sẻ lời Chúa với nhau, và sống lời Chúa làm nhân chứng cho tin mừng của Chúa, thì chúng ta không cảm nghiệm sâu xa cái tình yêu của Chúa, và tự động lời của Chúa nó mai một, nó mất đi. Vì vậy, chúng ta đến với Chúa Giê-xu, xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến để tác động trên chúng ta, để biến đổi chúng ta, mở tai chúng ta để nghe lời Chúa và hiểu được lời Chúa, và nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa, chúng ta thi hành lời của Chúa, chúng ta sống và chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu, thì lúc đó chúng ta đang sống cái hạnh phúc ở giữa trần thế này, sự bình an đích thực của Chúa và cái hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc bắt đầu từ ở giữa trần thế này, khi chúng ta cùng một tư tưởng, một tâm tình với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.